Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ về kỹ thuật nuôi ốc bươu đen trong ao giúp tạo thêm thu nhập cho nông dân. Tiếp đó là bài giới thiệu kỹ thuật trồng tre bắc độ lấy măng cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Thưa bà con và các bạn, ốc bươu đen còn có các tên gọi khác như ốc nhồi, ốc bươu đồng, ốc bươu ta là động vật chân bụng khá phổ biến trong tự nhiên. Ốc bươu đen đang là loại thực phẩm được thị trường ưa chuộng bởi thịt ốc thơm ngọt và là món ăn dân dã quen thuộc, rất ngon miệng ở Việt Nam. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi có bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm kỹ thuật nuôi ốc bươu đen trong ao, tạo thêm thu nhập. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Ốc bươu đen có thể nuôi ở ao đất, ao lót bạc, bể xi măng. Bà con nên chọn ao nuôi gần những nơi có nguồn nước sạch tốt để thuận lợi cho việc lấy nước và thoát nước trong quá trình nuôi và vệ sinh ao. Diện tích ao nuôi phù hợp nhất là 200m² trở lên, có thể ngăn ra thành nhiều ao nuôi nhỏ có diện tích 100m² để thuận tiện cho việc chăm sóc và có độ sâu từ 0,8 đến 1,2m. Tuy nhiên, cần lưu ý làm bờ bao quanh ao nuôi cao hơn đỉnh lũ hàng năm khoảng 0,5m trở lên. Bên cạnh đó, đường cống thoát nước cần đặt ở đáy ao để rút nước khi thu hoạch hoặc bà con có thể xử lý thuốc. Đường kính của cống đảm bảo thay đổi nước theo triều đạt 10-15% lượng nước ao trở lên để có thể điều tiết nước theo thủy triều. Xử lý ao nuôi bằng phôi bột khoảng lượng là 10-15kg trên 100m² để khử chua cho ao và diệt các loại cá tạp. Sau khi khử ao bằng phôi, nên phơi ao khoảng 2-3 ngày. Thả bèo xung quanh ao để làm vật bám cho ốc. Diện tích thả bèo chiếm 20-30% diện tích ao nuôi, làm khung ngăn bèo không để bèo phát tán ra ao. Thả bèo tắm các loại sông tạo thức ăn tự nhiên trong ao. Ốc thường không phân bố đều, mà thường tập trung ở một số khu vực nhất định. Chính vì thế người nuôi nên đa dạng ao nuôi bằng việc tạo địa hình có độ nông sâu, khác nhau để có thể dễ dàng cho việc theo dõi và chăm sóc ốc nhồi một cách hiệu quả. Khi chọn ốc giống để nuôi, bà con nên chọn giống ở các cơ sở ốc giống uy tín, nên chọn những con giống khỏe mạnh, chất lượng tốt, không bị sứt mẻ và có màu xanh đen đặc trưng. Kích thước con giống có kích cỡ đồng đều, cỡ hạt đậu xanh từ 0,3 đến 0,5 gram một con trở lên. Cách vận chuyển ốc giống sử dụng phương pháp giữ ẩm, không được đóng kín túi bọc con giống, cần tạo độ thông thoáng với môi trường bên ngoài, nên vận chuyển bằng thùng xốp. Mật độ thả từ 80-100 con trên 1m². Ốc bươu đen sống trong môi trường nước ngọt không bị nhiễm mặn. Nhiệt độ thích hợp để ốc sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh là từ 22-30 độ C. Nếu gặp thời tiết nóng hơn hoặc lạnh hơn, ốc sẽ dừng đi kiếm ăn và chui vào trú ẩn. Bà con cần lưu ý là không nên thả ốc xuống ao nuôi luôn. Cần thả ốc vào chậu, sau đó cho từ từ nước vào chậu để ốc thích nghi với môi trường nước mới. Khoảng 30-45 phút sau mới thả ốc xuống ao. Trong quá trình nuôi ốc bươu đen, mỗi giai đoạn bà con cần lựa chọn những thức ăn phù hợp để ốc có thể phát triển một cách tốt nhất. Thức ăn chủ yếu của ốc bươu đen là rau khoai lang, bèo lục bình, rau muống, lá chuối, bầu, bí, mướp. Ngoài ra có thể kết hợp cho ăn thêm bột cám gạo, bột bắp. Bà con cũng có thể cho ốc bươu đen ăn thêm các loại thức ăn công nghiệp. Lượng thức ăn công nghiệp cho ốc bươu đen ăn mỗi ngày nên bằng 0,5-1% khối lượng ốc trong ao và chia đều cho ăn vào 2 buổi sáng chiều. Việc này sẽ giúp ốc hấp thu dinh dưỡng tối ưu nhất. Việc chăm sóc quản lý sức khỏe đàn ốc cũng rất quan trọng, quyết định đến sức sống, sức tăng trưởng của ốc. Do đó, trong quá trình nuôi, bà con cần hàng ngày kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước để phát hiện kịp thời những trường hợp nguồn nước không thuận lợi cho sức khỏe của ốc. Định kỳ trộn các dưỡng chất vào thức ăn cho ốc như vitamin C, primit khoáng, men tiêu hóa, men vi sinh, chế phẩm vi sinh IM để ốc hấp thu tốt dưỡng chất trong thức ăn tốt hơn và tăng cường sức đề kháng cho ốc. Định kỳ 15 ngày mỗi lần trộn thuốc vào thức ăn để cho ốc có thể diệt các ký sinh trùng nội ngoại sinh bám trên đường ruột phần miệng, phần đuôi của ốc, liều dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Mỗi lần cho ốc ăn thuốc từ là 1 đến 2 ngày và cho ăn thuốc vào cử ăn buổi sáng. Khi sử dụng đa dạng thức ăn nên rất dễ làm cho nguồn nước dơ bẩn, phải thường xuyên thay nước và mỗi lần thay nước phải từ 1/3 hoặc 2/3 nước trong ao. Thời gian nuôi ốc bu đen từ khi xuống giống kéo dài từ 4-5 tháng với trọng lượng của ốc đạt từ 40 đến 50 con trên 1 kg. Từ tháng 4 trở đi, bà con có thể thu hoạch tỉa dần những con ốc có kích thước lớn hơn để có thể nuôi gối vụ hoặc giảm mật độ nuôi. Thu hoạch ốc bưu đen nên tiến hành vào chiều tối hoặc sáng sớm vì đây là thời điểm ốc sẽ nổi lên ăn nhiều, chuẩn bị sẵn một cái vợt và có thể đứng ngay trên bờ để thu hoạch ốc. Thưa bà con và các bạn, măng Bát Độ là giống măng ngon không đắng, được thị trường ưa chuộng cả trong và ngoài nước. Loại tre này rất dễ trồng, ít công chăm sóc, nhanh cho thu hoạch, nên ngày càng được nhiều bà con mở rộng và phát triển. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay giới thiệu kỹ thuật trồng tre Bát Độ lấy măng cho năng suất cao.
Thưa bà con và các bạn, tre Bát Độ là loại tre thuộc họ hòa thảo, có nguồn gốc từ Đài Loan. Tại Việt Nam, sau khi được cấp phép và nhân giống rộng rãi, tre Bát Độ đã được trồng phổ biến, đặc biệt ở vùng đồi núi. Kỹ thuật trồng tre Bát Độ không phức tạp, ít công chăm sóc nhưng cho lợi nhuận cao. Tre Bát Độ thân khí sinh mọc thành cụm, thân cây tương đối to dày, chiều cao thân 15-20m, đường kính gốc 7-15cm. Đốt ở gốc thân thường có vòng rễ khí sinh, lúc non thân có màu xanh nhạt, sau đó chuyển dần sang màu xanh thẫm, thân ngầm dạng củ, lá tre dày, bản to hình lưỡi mát dài 10-30cm, mặt dưới phủ lông mềm, củ măng được bao bọc bởi nhiều lớp vỏ mỏng trên, có các khuyết, ngọn măng màu vàng, đây là đặc điểm phân biệt măng Bát Độ với các loại măng tre khác. Măng Bát Độ cho thu hoạch sau 15 tháng trồng, nếu chăm sóc tốt, thời gian thu hoạch có thể kéo dài 20-30 năm. Năng suất trung bình mỗi bụi khoảng 60-70kg măng một năm. Tre Bát Độ là giống tre đa tác dụng, các bộ phận của cây đều mang lại giá trị kinh tế cao. Tùy vào mục đích sử dụng, măng Bát Độ có thể dùng để ăn tươi, sấy khô, chế biến thành đồ hộp xuất khẩu. Thân tre dùng làm giấy, vật liệu xây dựng hay đồ thủ công mỹ nghệ. Lá tre Bát Độ dai, bền và chắc được thu hái rồi sấy khô xuất khẩu. Mỗi năm có thể thu hoạch 50-60kg lá tươi mỗi bụi. Hiện nay, giá của 1 ký lá tre khô xuất khẩu dao động từ 45.000 đến 50.000 đồng. Măng Bát Độ thích hợp trồng ở vùng khí hậu nóng ẩm, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 25 độ C, nhưng có thể chịu được nhiệt độ cao lên đến 34 độ C. Tre Bát Độ là loài ưa sáng nên trồng ở những nơi quang đãng không bị che phủ. Đất phù hợp để trồng tre là những nơi có địa hình đồi núi thấp, đất tơi xốp, tầng đất dày và thoát nước tốt. Không nên trồng tre Bát Độ trên đất bí chặt hay ngập úng. Đất đủ ẩm, cây sẽ sinh trưởng phát triển thuận lợi nhất là trong mùa ra măng. Tre Bát Độ được nhân giống bằng phương pháp hom gốc, gieo hạt, dâm hom, chiết cành, dâm cành. Tuy nhiên, nhân giống bằng phương pháp chiết cành và dâm cành được áp dụng phổ biến do có hệ số nhân giống cao. Cây giống sinh trưởng nhanh, ổn định về mặt di truyền. Khi chọn cây giống, bà con nên chú ý chọn những cây khỏe mạnh, xanh tươi, cành tre cứng cáp, không bị sâu bệnh. Cây con có chất lượng tốt sẽ đảm bảo tỷ lệ sống cao, thuận lợi cho quá trình chăm sóc. Trong quá trình canh tác, bà con cần áp dụng đúng kỹ thuật trồng tre Bát Độ để đảm bảo cây con có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng thuận lợi. Tre Bát Độ có thể trồng quanh năm, nhưng thích hợp nhất là từ tháng 2 đến tháng 7. Đất trồng tre cần được làm sạch cỏ dại nơi đất nghèo dinh dưỡng, nên bổ sung chất dinh dưỡng cho đất khi trồng. Bà con tiến hành đào hố có kích thước ngang, rộng, sâu đều 50cm. Chú ý để riêng lớp đất mặt và lớp đất dưới. Dùng phân chuồng hoai mục khoảng 15-20kg một hố và phân NPK 0,250kg một hố cho vào hố, rồi cho đất cuốc trước xuống, trộn cùng phân, sau đó lấp hố lại. Việc đào hố nên chuẩn bị trước khi hạ giống khoảng 15 ngày. Trong quá trình ủ phân, bà con có thể kết hợp với chế phẩm sinh học Trichoderma. Chế phẩm có tác dụng đẩy nhanh quá trình phân hủy phân, đồng thời sản sinh ra dưỡng chất cần thiết cho cây trồng, giúp cây dễ hấp thụ, nâng cao năng suất và cải tạo đất. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.